Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Mỹ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần. Thưa quý vị, cũng như cựu Tổng thống Donald Trump, các ứng cử viên Tổng thống trong năm 2024 tới đây bên Đảng Cộng Hòa cũng ủng hộ và kêu gọi việc xóa bỏ quyền công dân theo nơi sinh. Mà một điều mà là cựu Tổng thống Donald Trump trước nay cũng đã từng cổ súy và những người ứng cử viên bên Đảng Cộng Hòa cũng ủng hộ quan điểm này. Đây là một cái quy định đã có từ lâu cho phép những người tới Mỹ mà sinh con tại Mỹ thì cái đứa con đó sẽ tự động có quốc tịch Mỹ. Thì cái việc này đã bị lạm dụng vì cái lời kêu gọi xóa bỏ quyền công dân theo nơi sinh muốn nhằm hạn chế cái việc là những di dân bất hợp pháp tìm cách tới Mỹ để sinh con, để con của họ có quốc tịch Mỹ, hoặc là những người từ nước ngoài xin visa vào Mỹ để sinh con, để con của họ có quốc tịch Mỹ, thả một cái neo rồi sau này họ kiếm một cái con đường hợp pháp tới Mỹ sau. Đó là những gì mà đã lạm dụng trong cái quyền công dân theo nơi sinh mà Mỹ muốn hạn chế việc đó. Ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về cái luật của Mỹ về quyền công dân Mỹ khi dựa theo nơi sinh và những cái sự mà lạm dụng hoặc là những cái sự gian dối đối với cái quyền này thì sẽ bị luật Mỹ chế tài ra sao. Với luật sư di trú Khanh Phạm, Trà My cảm ơn luật sư Khanh trở lại chương trình hôm nay.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả của Đài Voa. Cảm ơn quý vị đã quay lại trở lại chương trình ngày hôm nay.
Quyền công dân theo nơi sinh, quý vị cũng có nghe nói tới nhiều, theo một cái chữ tiếng Anh mình dịch ra tiếng Việt thì cũng còn hơi ngượng miệng, mình chưa có nói được thông dụng đó, cho nên nó cũng hơi lấp bấp cho Trà My. Tức là cái quyền mà sinh nơi nào thì sẽ có cái quốc tịch của nơi đó, thì nước nào cũng có một cái quy định riêng về quyền này, riêng nước Mỹ đó thì cái quyền này rất là đặc biệt. Xin hỏi luật sư Khanh về cái nội dung cụ thể của quyền công dân theo nơi sinh của Mỹ quy định như thế nào?
Để Khanh, trước khi mình nói này, Khanh muốn quay về cái lịch sử của bên luật di trú Mỹ về cái vấn đề cái từ công dân Mỹ là như thế nào. Thì quý vị biết đó, là cái hiến pháp của Mỹ được đưa ra những năm 1700. Thì trong cái lúc mà bên Mỹ đưa ra hiến pháp thì họ có cái từ gọi là citizen, có nghĩa là người công dân của nước Mỹ. Và ngay lúc đó quý vị nhớ là cái lịch sử của nước Mỹ hồi đó và có nô lệ nữa. Nên có một thời gian đó là những cái người bên chính phủ Mỹ người ta nói người công dân chỉ là coi như người Mỹ trắng thôi. Có nghĩa rằng bất kỳ ai khác không phải là người công dân của người Mỹ. Nên vì vậy thì tới năm 1900 coi như một xin lỗi 1900 1857 thì quý vị biết ngay lúc đó là trước khi mà Mỹ có sự nội chiến giữa và Nam và Bắc á, thì có một cái người nô lệ họ được cái người chủ của họ đưa họ từ cái tiểu bang Missouri. Lúc đó Missouri là về phía phía Nam và phía Nam là coi như là đang ủng hộ cho chế độ nô lệ. Thì cái người chủ có đưa cái ông nô lệ này từ Missouri lên Illinois. Illinois lúc đó đang thuộc về phe Bắc và phe Bắc nói rằng là hoàn toàn tự do. Thì lúc ông cái người nô lệ này được đưa lên Illinois thì ông lại kiện, ông nói rằng là bây giờ tôi đã đi từ một cái nơi cho phép có nô lệ qua một cái nơi không có nô lệ, bởi vì vậy bây giờ tôi phải được có quyền là gọi là người công dân Mỹ. Thì ông kiện mà cái tòa ở dưới tiểu bang thì nói không, ông vẫn là người nô lệ cho dù ông có đi qua một cái tiểu bang mà cho coi như là họ không có cho phép cần gì có nô lệ, ông vẫn là người nô lệ. Thì ông khải kháng kiện lên tòa liên bang thì tòa liên bang cũng nói không, ông vẫn là nô lệ. Thì tới lên cái tòa tối cao của Mỹ ngay lúc đó thì tòa tối cao của Mỹ lại đưa ra một cái quyết định với bảy chánh án nói rằng là ông vẫn là người nô lệ cho dù ông đã đi qua một cái tiểu bang mà coi như họ cấm cho nô lệ rồi. Thì cái đó là năm xảy ra là 1858. Thì quý vị biết năm 1861 là bắt đầu Mỹ có nội chiến giữa là Nam và Bắc. Thì sau cái sự nội chiến kết thúc vào 1865 á, thì ngày hôm nay mình có cái khái niệm, hai cái khái niệm để làm sao mình có quốc tịch. Cái từ Latin đó, nó gọi là một là jus soli. Jus soli nếu mà mình dịch nôm na ra là dưới cái mặt trời, có nghĩa là mình sinh ra ở đâu ở lãnh thổ nước Mỹ và những cái nơi mà Mỹ có quyền đó, thì nói chung mình là được công dân, có nghĩa là mặt trời chiếu xuống đất của Mỹ mình sinh ra ở đó thì mình được là công dân. Hoặc là ví dụ mình đang bay trong cái phạm vi của nước Mỹ, giống như là mình đi hãng hàng không mà mình vẫn chưa có rời khỏi cái đất nước Mỹ ấy, thì cho dù mình đang bay ở trên trời mà mình không có dưới đất mình vẫn là công dân Mỹ. Hoặc là mình đang đi
Tức
cái
là
đường
đang đang lúc trên máy bay mà sinh con thì cũng là được
nếu
công
mà
nhận
cái
luôn.
lúc mà máy bay chưa thoát khỏi cái phạm vi của nước Mỹ thì mình vẫn là được coi là công dân Mỹ cho dù mình không có phải được đẻ ra dưới đất, tại vì cái câu nói rằng là jus soli là có nghĩa là mặt trời chiếu ở đâu mà ở lãnh thổ Mỹ, có nghĩa là mình là được sinh ra đó là mình được công dân Mỹ. Hoặc hai, cái từ Latin là jus sanguinis, có nghĩa rằng là theo dòng họ, theo người bố, người mẹ. Thì có hai cách để mình coi như có quốc tịch: một là mình sinh ra ở dưới lãnh thổ Mỹ, và hai là mình được con sinh theo bố mẹ. Thì cái luật để mà sinh theo bố mẹ đã có từ năm 1790, có nghĩa là hồi xưa lắm rồi. Nhưng mà cái luật mà sau này, có nghĩa là mình sinh ra ở đâu mà dưới lãnh thổ đất nước Mỹ, thì được đưa ra vào năm 1860, 1860, để mình coi nhé, 1868 thì phải, 1868. Thì ngay lúc đó cái bên Mỹ sau khi nội chiến rồi và bên Bắc họ thắng, thì bên Mỹ mới đưa ra cái tu chính án thứ 14. Và cái tu chính án thứ 14 có gọi là cái 14th Amendment ấy, cái câu đầu tiên của cái tu chính án hôm 14 á, là nó gọi là cái citizenship clause, có nghĩa là cái câu có từ ngữ cho làm sao để mình có quốc tịch. Thì cái câu nó đọc như vậy: tất cả mọi người nào được sinh ra ở dưới Mỹ, hoặc được nhập tịch ở dưới đất đai Mỹ, hoặc là những cái lãnh thổ mà Mỹ có quyền để mà cai trị, thì sẽ được coi rằng là những người đó là người công dân Mỹ, bất kỳ họ đang ở đâu. Một lần nữa nha, dịch ra tiếng Việt thôi: bất kỳ những người nào sinh ra ở dưới lãnh thổ của Mỹ, hoặc nhập tịch dưới lãnh thổ của Mỹ, hoặc những cái nơi mà Mỹ có quyền cai trị, thì được coi rằng là công dân của Mỹ, cho dù họ ở bất kỳ ở tiểu bang nào hoặc là ở đâu khác. Thì từ đó tới giờ, có nghĩa rằng là tất cả những người nào được đẻ ra trên đất nước Mỹ, bất kỳ họ là dân tộc nào, sắc tộc nào, như thế nào, họ được luật của di trú Mỹ coi họ là công dân của Mỹ. So với trước đây, giống như hồi nãy Khanh nói, trước khi nội chiến Hoa Kỳ xảy ra đó, là một khi người ta là nô lệ, vĩnh viễn họ là nô lệ, họ không có phải là người có quốc tịch Mỹ, cho dù họ được đẻ ra ở trong lãnh thổ Mỹ. Họ bên lúc đó, thời điểm đó là Mỹ không cho phép những người nô lệ này nhập quốc tịch. Và quý vị biết cái thời gian đó thì cũng có rất nhiều người Trung Quốc họ đã đi qua bên Mỹ để họ làm những cái đường rầy ở bên để nối từ bên East Coast xuống West Coast qua tới Cali. Thì những cái người Trung Quốc này cũng không có được nhập tịch, cho dù họ có sinh con đẻ cái và họ có cắm rễ bên Mỹ này, họ cũng không có được coi là họ có quốc tịch. Tới khi cái tu chính án 14 này được đưa ra, thì cái tu chính án 14 này được đưa ra, và từ đó về sau, có nghĩa rằng là bất kỳ những ai được sinh ra trong lãnh thổ Mỹ, hoặc là những nơi nào mà Mỹ có quyền cai trị, thì coi như là được có quốc tịch của Mỹ.
Như vậy là quyền công dân theo nơi sinh của nước Mỹ là nó có mang một cái tính phổ quát hơn là những nước khác, tại vì những nước khác là phải có kèm theo điều kiện là sinh ra ở đất nước tôi, nhưng mà hoặc cha hoặc mẹ phải là công dân của đất nước tôi thì quý vị mới là công dân của đất nước tôi. Còn cái luật của Mỹ thì nó rộng rãi hơn, nó phổ quát hơn là cứ hễ sinh ra ở Mỹ là được công dân Mỹ một cách tự nhiên. Như vậy nhưng mà Trà My không biết là nó có những cái gọi là biệt lệ nào không, có những cái ngoại lệ nào không, ví dụ sinh ra ở Mỹ mà là con cái của di dân bất hợp pháp, tức là không có phải là người hợp pháp ở Mỹ cũng được nhận là công dân Mỹ hay sao, hoặc là sinh ra ở Mỹ mà là người nước ngoài tới Mỹ chơi thăm thú thời gian ngắn cũng là được nhận công dân Mỹ, hoặc là những nhà ngoại giao vốn làm việc ở Mỹ thì sinh con ở Mỹ nhưng mà họ có cái quyền miễn trừ ngoại giao, họ là một cái dạng phạm trù đặc biệt vân vân, hoặc là con của binh lính nước ngoài này kia thì như thế nào, có cái sự biệt lệ hoặc là ngoại lệ nào không thưa luật sư?
Chị hỏi câu rất là hay. Thực tế ra đó là cái ngoại lệ duy nhất là con của những nhà ngoại giao. Ví dụ như những cái nhà ngoại giao qua đây sinh con đẻ cái, thì thực tế là những cái người con đó của họ không có thể là tính là công dân Mỹ được, tại vì họ có cái luật riêng của những nhà ngoại giao. Còn bất kỳ những trường hợp nào khác, giống như những người bất hợp pháp hoặc qua Mỹ, hoặc là những người đang đi du lịch qua Mỹ chơi, hoặc là những người mà coi như họ đi qua biên giới để họ đẻ, thì thực tế là những cái cháu đó sẽ được coi là công dân của Mỹ. Bất kỳ trường hợp nào cũng được coi công dân Mỹ, ngoại trừ cái những cái người làm trong Bộ Ngoại giao mà coi như từ nước ngoài được cử vô nước Mỹ để làm ngoại giao á, thì cho dù họ sinh con đẻ cái bên này thì con cái của họ cũng không có quốc tịch Mỹ. Còn ngoài ra trường hợp nào khác cũng có đầy đủ hết. Giống như là quý vị biết là cách đây 2 tuần là Khanh và chị Trà My có làm chương trình, thì có nhiều ứng cử của bên Đảng Cộng Hòa đang nói rằng là muốn cắt đứt cái quyền birthright citizenship, có nghĩa rằng là được sinh ra bên này thì sẽ cắt cắt đi cái vấn đề là họ có quốc tịch nếu mà bố mẹ là người có bất hợp pháp đang ở bên này. Nhưng mà đối với cái tu chính án 14 á, thì cái tu chính án 14 không có nói, không có sự cấm vận về vấn như là người bất hợp pháp họ qua đây họ lại họ đẻ ra. Tu chính án không có cấm vận, tu chính án chỉ nói rằng là nếu đặt chân bên này rồi và đẻ con cái bên này rồi, hoặc là trong cái phạm vi của lãnh thổ của nước Mỹ dưới cái nơi mà mặt trời chiếu nước Mỹ á, thì bất kỳ những mọi trường hợp nào sẽ được coi rằng là người có quốc tịch Mỹ, ngoại trừ mình nói là cái ngoại giao, tại ngoại giao sau này họ lại tách rời cái bộ ngoại giao ra, họ nói rằng là những người nào mà đang làm ngoại giao nước ngoài mà vào Mỹ thì có cái A visa, và những cái A visa đó coi sau dù sinh con đẻ cái, những người con cái đó cũng không có được coi là người có quốc tịch, thì có đó cái luật riêng rồi. Nhưng mà ngoài ra bất kỳ trường hợp nào khác qua đây rồi, cho dù hợp pháp, bất hợp pháp hoặc là như thế nào đi nữa, ví dụ mình đang đi transit, mình đang transit qua bên
Quá
này, mình
cảnh.
đang chờ đợi máy quá cảnh thôi, mình đang đợi máy bay nhưng mà tự nhiên lọt bụng, chuyển bụng, đẻ, vẫn là coi như là cái cháu đó có quốc tịch Mỹ. Thì nói chung rằng là
Như vậy sẽ có những cái quan ngại là thí dụ như là có những cái thành phần được xem là kẻ thù của nước Mỹ chẳng hạn, thí dụ như những người khủng bố. Như vậy nếu mà cái luật mà nó bao quát phổ quát quá thì những người khủng bố tới Mỹ đẻ con thì con họ cũng được làm công dân Mỹ, quốc tịch Mỹ hay sao? Hoặc là quân đội của kẻ thù của nước Mỹ, mà thí dụ một người lính nào đó thuộc cái quân đội của kẻ thù của nước Mỹ mà tới Mỹ sinh con thì con của họ lại được thành công dân Mỹ hay sao, thì nó có đi ngược lại, mâu thuẫn lại với quyền lợi của an ninh quốc gia nước Mỹ hay không?
dạ không chị, thì thực tế rằng là cho dù những người khủng bố đó họ qua đây họ đẻ con cái đi nữa, luật Mỹ vẫn coi những người con đó là người có quốc tịch. Cái vấn đề là mình tách rời cái sự riêng biệt, giống như người cha người mẹ họ làm cái gì nó có không có thể liên quan tới con cái. Tại vì cái luật nói rất là rõ rồi, mình sinh đẻ bên này, sinh ở dưới cái đất nước Mỹ thì coi như là có quốc tịch Mỹ. Cho dù khủng bố họ qua đây họ sinh con đẻ cái, con cái của họ vẫn có quốc tịch. Cho dù những cái người mà hồi xưa ví dụ họ là làm cho bên Nazi hoặc là bên Totalitarian Party hồi xưa của bên Ý, họ qua đây họ sinh con đẻ cái thì những thế hệ sau vẫn có quốc tịch bình thường, không có sự hạn chế. Nên vì
Như vậy
vậy
thí dụ như là những người thuộc Đức Quốc xã ha, mà họ qua đây mà họ sinh con thì con của họ vẫn là công dân Mỹ, hoặc là những người cộng sản qua đây mà sinh con thì con của họ vẫn là công dân Mỹ,
dạ
thì
đúng rồi, không có một
vì
cái sự hạn chế về cái vai trò của họ hoặc là những cái gì mà họ đã làm. Nếu mà bên Mỹ có hạn chế thì chỉ có thể hạn chế người bố người mẹ thôi, còn vấn đề là Mỹ, cái luật Mỹ coi là những đứa cháu, những người con được sinh ra coi như họ vô tội và họ được sinh ra bên lãnh thổ của nước Mỹ thì coi như rằng họ là người có quốc tịch Mỹ.
Và những quan ngại cho rằng là cái quy định này nó phổ quát, nó rộng rãi, nó bao dung quá, thành ra nó nhiều khi nó tạo ra những cái kẽ hở khiến cho bị lạm dụng. Có thể là bị lạm dụng là những thành phần xấu, những thành phần thù địch của nước Mỹ như khủng bố, như Nazi, Đức Quốc xã hay là như cộng sản lạm dụng, hoặc là những người bất hợp pháp tới Mỹ lạm dụng đẻ con để mà có một cái chân neo ở đó, hoặc là những người nước ngoài muốn sau này tới Mỹ sinh sống thì bây giờ qua đây đẻ con một cái rồi để một cái neo ở đó, thì nó sẽ có những cái sự lạm dụng đó đang xảy ra. Và cái đó là cũng là cái lý do mà những người ứng cử viên bên Đảng Cộng Hòa họ đang kêu gọi cổ súy vận động để mà dẹp bỏ cái quyền công dân một cách tự động theo nơi sinh như vậy, mà phải chỉ xét cho những trường hợp là hợp pháp mà thôi, còn những trường hợp bất hợp pháp thì phải ngăn chặn lại, để ngăn chặn những cái lỗ hổng đang bị lạm dụng đó. Thì cái này đang là một cái chủ đề gây tranh cãi, nhưng mà không biết là cái việc ngăn chặn này theo như là giới luật pháp thì họ thấy là nó có khả thi hay không, nó sẽ mất bao nhiêu thời gian, nó sẽ qua bao nhiêu khâu đoạn để có thể thực hiện được cái kế hoạch ngăn chặn cái sự lạm dụng quyền công dân theo nơi sinh, thưa anh.
Thưa chị, thì để mà mình nói về cái vấn đề là những ứng cử viên này, ví dụ họ đang nói họ muốn cắt đứt cái quyền lợi của những người mà được đẻ bên này có quốc tịch nếu mà bố mẹ họ là người bất hợp pháp đó, thì để cắt cái này rất là khó. Tại vì quý vị biết đó là về cái vấn đề cái những cái tu chính án để mà bên Mỹ đã đưa ra thành luật đó, để mà cắt đó thì mình phải đưa ra cái luật mới chứ mình không có thể là mình tự lên. Tại vì quý vị biết đó, là những cái người ngài ứng cử này là họ đang chạy cho vị trí là tổng thống, và tổng thống là bên phần executive, và bộ phận executive đó, họ không có quyền đưa ra
Là
luật.
bên hành pháp.
Ban hành pháp đó, bộ bên executive họ không có quyền đưa ra luật mà họ có thể đưa ra những cái sắc lệnh coi như là làm phải phải thực hành như thế nào. Và nếu những cái sắc lệnh này của họ vi phạm luật của Mỹ thì bên lúc nào họ cũng phải thua, tại vì sẽ có sự kiện tụng và quan tòa sẽ nói rằng là không, luật nói như vậy, quý vị không có thể nào vượt cái phạm trù quyền lực của quý vị để mà cho những cái người này đi làm việc khác. Và nên vì vậy để mà thay đổi cái tu chính án này có nghĩa là thay đổi về vấn đề rằng là nước Mỹ đang cho quốc tịch cho tất cả những trẻ em được sinh ra bên nước Mỹ ấy, thì mình phải có một cái luật để thay đổi nó, chứ không phải là một người tổng thống bước lên nói rằng là bây giờ tôi muốn cắt đứt nhé, bây giờ tôi muốn hạn chế nhé, Đây thì những cái ngày đó không có quyền như vậy, bởi vì những ngày đó chỉ là đưa ra những cái thực hành thôi, chứ những ngày đó không có thể là thay đổi luật được. Để mà có một cái luật mới á, thì giống như cái việc viết thì phải đi qua bên Congress, có nghĩa là bên Hạ nghị
Quốc
viện trước. Hạ
hội.
nghị viện đi đi quốc hội bên Hạ nghị viện sẽ đưa lên Thượng nghị viện, và cả hai bên đều thống nhất với nhau ký hết và cho thông qua, thì tới lúc đó mới đưa lên bàn của tổng thống để tổng thống ký cái đó trở thành luật. Thì cái đó nó mới coi như là, nếu Hạ nghị viện, nếu mà bên quốc hội và bên thực hành, bên hai bên bắt tay với nhau nói rằng là ok, bây giờ cho dù đảng như thế nào, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, chúng tôi bây giờ có một cái tầm nhìn thống nhất rằng là chúng tôi muốn cắt đứt đi cái quyền của những người bất hợp pháp mà qua đây sinh con đẻ cái, chúng tôi mất cắt đứt đi cái quyền nhập tịch, coi như có quốc tịch cho những cháu đó. Thì ví dụ cả hai bên đều bắt tay với nhau, hai bên đảng đều bắt tay với nhau, và họ đưa thông qua một cái chính sách như vậy qua Hạ nghị viện tới Thượng nghị viện và tới qua bên tổng thống ký thành luật, tới lúc đó mới được thay đổi. Tại vì cái đó là cái quyền, cái đó là coi như là người dân đã chọn rồi. Tại quý vị biết đó, là mỗi khi mình đi bầu cử là mình bầu cử cho những người mà trong Hạ nghị viện sẽ là đại diện cho chính bản thân của mình cho những cái chính sách này, hoặc là Thượng nghị viện cũng vậy, lúc mà mình đi bầu cử cho Thượng nghị sĩ thì cũng vậy thôi, mình bầu cử cho những người nào mà cái lời nói của họ cũng gần gần giống như những gì mình muốn. Nên vì vậy một khi Hạ nghị viện và Thượng nghị viện được thông qua rồi tới Tổng thống ký, thì có nghĩa rằng là đây là lời nói của người dân muốn như vậy. Nhưng mà nếu mà hai bên đảng họ không có đồng ý với nhau và họ có cái sự chênh lệch mà họ nói là không, một bên muốn như vậy, bên kia nói không 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 cái tôi không muốn như vậy, thì mình không thay đổi được cái luật đó. Cho dù ngài tổng thống có quyền, bây giờ ví dụ ngài Biden, ngài có quyền đưa ra cái sắc lệnh nói là bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chấm dứt cái quyền cho những người con của được đẻ ra cho với bố mẹ là người bất hợp pháp, tôi chấm dứt không cho cái quyền nhập từ những người đó là trở thành công dân nữa. Ví dụ ngày hôm nay ngài Biden đưa ra đó, chắc chắn luôn ngày mai sẽ có người kiện lên nói không, ngài đang vượt quá cái phạm vi quyền lực của ngài ngài đang có, bởi vì ngài không thay đổi được luật, ngài chỉ có thể đưa ra thực hành về những cái gì luật đưa ra thôi. Mà cái luật nói rất là rõ rằng là bất kỳ ai được sinh ra hoặc nhập tịch dưới lãnh thổ của Mỹ hoặc là những nơi mà Mỹ cai trị thì lại có quốc tịch Mỹ, ngài
Như
không
vậy
thể vượt
thì
cái đó được.
để thay đổi cái tu chính án này, thay đổi cái điều đã được hiến pháp quy định thì cần phải có ra một cái luật mới để mà thay đổi, tức là dựa theo luật mới để mà cải sửa lại cái luật
Mình đưa
cũ.
ra một cái tu chính án mới để mà thay đổi. Tại vì quý vị biết có một cái, trong lịch sử Mỹ thì đã có tu chính án được thay đổi rồi. Tại vì quý vị có nhớ có thời gian là bên Mỹ cấm không cho rượu, không cho buôn bán rượu, prohibition đó. Thì có một cái tu chính án đưa ra nói cấm nhé, không cho buôn bán rượu. Tại lúc đó cái nạn mà coi như là người ta uống rượu rồi ấy nhiều quá, với lại coi như là bán rượu lậu rồi này nọ quá nhiều. Nhưng mà sau đó một thời gian thì bên Mỹ lại đưa ra tu chính án nói thôi thôi bỏ cái tu chính án nói là cấm rượu, bây giờ vẫn cho bán tiếp. Thì nếu mà trong tương lai cả hai bên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đồng ý với nhau để mà bắt tay để mà đưa ra một tu chính án nói sửa lại cái tu chính án 14, hoặc là bỏ đi cái tu chính án 14, hoặc là nêu rõ ra những cái trường hợp nào mà người dân có thể có được quốc tịch nếu mà được đẻ bên Mỹ á, thì tới lúc đó mới là coi như là hợp pháp. Chứ không, hoặc là đưa ra một cái luật mới thì có thể nó không phải cái tu chính án, nhưng mà luật mới được cả ba bên, có nghĩa là Hạ nghị viện, Thượng nghị viện và bên tổng thống đồng ý với nhau, thì vẫn có thể coi là mình làm đúng theo
Như vậy
cái
muốn sửa luật này thì phải ra luật mới, mà muốn ra luật á, là chỉ có bên quốc hội là bên lập pháp thì mới có quyền ra luật mà thôi, chứ mà bên tổng thống là bên hành pháp thì không có quyền ra luật hoặc là sửa luật. Mà bên quốc hội là tiếng nói của người dân ở hạ viện, họ là những dân biểu, họ được người dân bầu lên để đại diện tiếng nói của họ, cho nên những gì mà người dân mong muốn, cái nguyện vọng của người dân như thế nào thì những dân biểu đó phải làm theo, bất kể là đúng hay sai họ phải làm theo. Rồi nếu mà sai thì sẽ có bên thứ ba là cái bên tư pháp, họ mà xen vào họ xét xử. Nếu mà có kiện tụng cái chuyện này sai mà sao quý vị vẫn làm thì sẽ có tư pháp đưa cái phán quyết cuối cùng là ai sai ai đúng. Thì cái ở Việt Nam quý vị hay nghe nói là ở Mỹ là tam quyền phân lập là như vậy, hành pháp riêng biệt với lập pháp riêng biệt với tư pháp. Thành ra là mọi chuyện nó độc lập với nhau, cho nên không ai là cầm hết mọi chuyện trong tay, không ai có cái quyền định đoạt quyết đoán hết tất cả mọi chuyện, mà tất cả phải có cái sự kiểm tra chéo với nhau. Mà cái quan trọng, cái người quan trọng giữa ba cái nhánh này, nhánh nào quan trọng nhất để quyết định mọi việc, đó là cái nhánh lập pháp, tức là những người đại diện cho tiếng nói của người dân, những nghị sĩ hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ. Thì bây giờ Trâm Mỹ xin hỏi là mọi người cũng thấy có những cái lỗ hổng, mọi người cũng thấy có cái sự lạm dụng với cái quy định về quyền công dân theo nơi sinh của Mỹ đó. Thì nếu như không chỉ là những người bên phía hành pháp thấy và họ muốn cải sửa, mà tại sao những người bên phía lập pháp họ cũng thấy mà họ không cải sửa đi? Tức là bên Quốc hội Mỹ tại sao từ trước tới nay không có động thái hoặc nỗ lực ra một cái luật nào đó để mà hạn chế bớt những cái lỗ hổng trong cái quyền công dân theo nơi sinh này, để hạn chế bớt những cái sự lạm dụng, thưa luật sư Thanh?
À, thưa chị, thì cái vấn này, cái vấn đề là tùy theo cái lợi ích của những cái đảng trong cái thời điểm đó họ đang muốn cái gì. Thì trước giờ là về di trú á, thì rất ít khi nào được thay đổi. À, chỉ là những cái chính sách nào mà rất là quan trọng thì mới đưa được. Tại vì quý vị biết là vấn đề hai đảng này họ phải có một cái sự thỏa thuận thống nhất để mà đưa ra những cái chính sách này thành luật. Nên vì vậy để mà nó được trở thành luật thì nó rất là hiếm. Bởi vì trước giờ hai đảng là coi như là lửa và nước, thì hai bên đối phó với nhau và hai bên vẫn muốn là coi như rằng là những cái gì mà có cả hai đều có lợi ích á, thì hai bên sẽ bắt đầu bắt tay vào để mà coi như đàm phán với nhau để mà có một cái sự tiếng nói cuối cùng. Nhưng mà đối với những cái gì liên quan tới di trú thì thực tế ra là từ 2001 tới giờ, có nghĩa là 22 năm rồi, không có gì thay đổi cả.
Tức là về vấn đề di trú, hai bên Cộng hòa và Dân chủ chưa thấy có cái lợi ích nào chung hết, phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Và bên Cộng hòa vẫn muốn chạy theo cái chính sách của bên Cộng hòa và bên Dân chủ vẫn muốn chạy theo chính sách của Dân chủ. Dân chủ thì thực tế ra muốn là bây giờ mở rộng biên giới để mà níu kéo người vào. Cộng hòa thì nói không, bây giờ mình phải coi như tập trung vào bên nước Mỹ trước
Siết
đã,
lại.
siết lại biên giới, không hạn chế người vào. Thì bây giờ hai cái chính sách nó đang đối đầu với nhau, đang đối ngược với nhau. Nên vì vậy, quý vị cũng nên nhớ mỗi lần mà hiếm khi nào một ngày tổng thống lên mà bên quốc hội lại có cái người coi như phần lớn của bên quốc hội là thuộc về đảng của ngài tổng thống, rất là hiếm. À, lâu lâu xảy ra nhưng mà rất là hiếm. Và có nhiều lúc á, cho dù là ngài tổng thống lên, ví dụ ngài bây giờ ngài Biden là ngài dân chủ, ngài dân chủ lên nhưng mà bên cộng hòa lại đang nắm quốc hội, đang nắm phần lớn
Hạ
quốc hội,
viện.
nên vì vậy đang đúng là hạ nghị viện á, thì nên vì vậy có nhiều lúc á, để mà thông lên thượng nghị viện thì phải qua hạ nghị viện đã. Tại vì có nhiều lúc là Hạ nghị viện đang nắm phần lớn ở bên Cộng hòa, hoặc có thay đổi, có thể là có nhiều lúc Thượng nghị viện lại nắm nhiều hơn mà Hạ nghị viện là bên Dân chủ, Hạ Thượng nghị viện là bên Cộng hòa. Nên vì vậy có nhiều lúc nó không thông được. Có nghĩa mình đi hai hai ba tầng lại Hạ nghị viện, phải thông qua Hạ nghị viện xong thì mới lên Thượng nghị viện. Thượng nghị viện mà nó có sự chênh lệch họ không thông qua nữa thì tới mới lên thì nó kẹt hết rồi. Thông qua hai bên đó thì tới Tổng thống nữa, có thể Tổng thống họ không muốn ký cái này. Có nhiều lúc mà đã đưa lên tới bàn tổng thống để tổng thống ký thành luật rồi, nhưng mà có nhiều lúc tổng thống nói không, tôi không đồng ý, tôi vi rồi, tôi bỏ. Thì nên vì vậy giống như Khanh nói, để mà cho cả hai bên về hành chính và bên quốc hội đó, có một cái sự thỏa thuận và một cái sự đồng ý để mà coi như cả hai đảng đều có một cái lợi ích trong đó mà lợi ích cố định, thì tới lúc đó mình mới có thấy được cái sự thay đổi. Và riêng Khanh giống như là Khanh và chị Trạm My nói cách đây 2 tuần đó, riêng bản thân Khanh không đó, thì Khanh đã thấy là để mà thay đổi cái tu chính án số 14 này về vấn đề là cho những người nào được sinh ra bên Mỹ có quốc tịch đó, rất khó là thay đổi. Tại vì bây giờ phần lớn bây giờ là càng ngày cái xã hội càng đòi cái quyền lợi phải công bằng, phải đồng bằng, không phải giống như trước đây. Trước đây thì còn có nhiều cái sự coi
Phân
như
biệt đối
là
xử.
phân biệt đối xử, và có nhiều cái họ là họ họ cách ly ra, họ chia ra cái cách họ đối xử tùy theo màu dân, màu 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 da của mình như thế nào. Nhưng bây giờ càng ngày xã hội càng đi về một cái nó gọi là cái sự cân bằng, có nghĩa rằng là ai cũng bằng với nhau cả, không ai hơn ai, và nên vì vậy cái luật nó phải chạy theo như vậy. Và quý vị biết bên Mỹ người dân là người đưa ra những cái quyết định cuối cùng, bởi vì người dân là người đi bầu cử cho những cái người hạ nghị sĩ hoặc là thượng nghị sĩ, và tới cuối cùng là tổng thống. Cho dù trong cái những cái người mà trong quận hạt của họ, họ cũng là người đi bầu cử trong quận hạt từ xong tới tiểu bang. Thì nên vì vậy cái lời nói của người dân á, phần lớn bây giờ là phải những cái chính sách mà bên chính phủ đưa ra, cho dù là quận hạt hoặc là tiểu bang hoặc là bên liên bang đưa ra, thì sẽ phải mô phỏng theo với những gì người dân mong muốn. Thì bây giờ người dân bên Mỹ đang có một cái sự là họ muốn cân bằng lại, Tại trước đây họ đang nghĩ là có một cái sự chênh lệch giống như là chuộng nam khinh nữ, thì bây giờ họ đẩy lên, họ nói là bây giờ nữ sẽ đồng bằng với người nam. Hơn nữa là bây giờ cái cộng đồng LGBTQ á, là họ cũng phải đứng như vậy luôn, không có được phân biệt đối xử, mà bất kỳ ai họ cũng phải là đối xử công bằng nhau. Thì nên vì vậy để
Là
mà
bất kỳ
có
màu da nào cũng phải có những cái cơ hội tương đương với nhau, ví dụ như
dạ đúng rồi.
là hoặc là trong cái vấn đề mà sinh ra ở nước Mỹ thì được công nhận là công dân Mỹ cũng vậy, không có kể là bạn là bất hợp pháp hay hợp pháp gì cả, phải dựa trên cơ sở là quyền con người bình đẳng với nhau, tức là
Dạ
họ
đúng
theo
rồi.
cái tư tưởng bình đẳng cấp tiến đó, cho nên là hiện bây giờ cái vấn đề này dù nó đang bị lạm dụng nhưng mà chưa có giải quyết được, vì ở Mỹ nó có cái sự chia sẻ quyền lực cân bằng, không ai nắm trọn quyền hành trong tay như những cái nước mà độc tài thì là chuyên quyền muốn làm gì làm, dân không có tiếng nói, không ai sửa được, tòa cũng không có tiếng nói, nhưng mà ở
Dạ
Mỹ
đúng
thì
rồi.
mọi chuyện nó khác biệt. Quý vị thấy ở Mỹ kiện tụng rất nhiều là vì vậy, là cái sự chia sẻ quyền lực nó rất là cân bằng, bên này kéo thì bên kia giật lại, chứ không có ai để cho một cái sức nặng quyền lực nó nằm bên tay của một người định đoạt cả. Và như thế cho nên là cái quyền công dân theo nơi sinh này trước đây nó cũng có nhiều ý kiến tranh cãi, ở quốc hội cũng đã cố gắng ra luật, dự luật mấy lần để mong là sẽ cuối cùng sẽ đi tới luật, nhưng mà nó đi không được. Có những dân biểu đã ra cái dự luật về thay đổi chuyện này cũng nhiều lần rồi, cũng nhiều dân biểu rồi, nhưng mà không thành công vì không có được cái sự biểu quyết chung ở Hạ viện rồi phải lên tới Thượng viện nữa. Tức là nó không chỉ là một cái sự cân bằng giữa Hạ viện, Thượng viện, rồi giữa tức là cái ở trong quốc hội là có hai bên rồi, rồi còn bên giữa hai đảng Dân chủ Cộng hòa, rồi sau đó trong cái quốc hội đó phải cân bằng với lại bên hành pháp nữa, tức là bên lập pháp phải cân bằng bên bên hành pháp là cũng chung chung tiếng nói nữa, cho nên nó rất là khó. Phải làm sao kiếm được một cái điểm chung của tất cả mọi người như vậy thì nó mới ra được một cái luật cuối cùng, cho nên cái quá trình nó còn cam go, và trong cái sự cam go đó thì đã bị lạm dụng rất là nhiều. Vì cái quyền công dân theo nơi sinh mà Mỹ công nhận như vậy cho nên là nó cũng có cái tình trạng gọi là du lịch sinh con, phải không luật sư Khanh?
Dạ,
Và
du lịch sinh con là đi đi chơi
em bé thả
sinh.
neo, em bé
Dạ
thả
đúng rồi.
neo. Thì
Thì
xin
quý
hỏi.
vị biết đó là cái về cái vấn đề du lịch sinh con á, cái này nó đẻ ra lâu lắm rồi. Tại vì vấn đề quý vị nhớ Khanh đang ở tiểu bang Texas, mà Texas thì kế cạnh bên Mexico. Hồi xưa đó thì những năm 60, 70, 80, 90 thì bên Mỹ và Mỹ á, là rất là đơn giản. Họ có cái gọi gọi là cái border crossing card, có nghĩa là cái thẻ để mà đi qua biên giới á. Thì có rất nhiều người người ta qua biên giới, và cái border crossing card đó hồi xưa nó có hạn chế, rằng là nó nói rằng là nếu mà một khi mình đi qua mình có thể ở lại coi như là 30 ngày, và mình không có thể đi quá xa 90 mile từ cái biên giới, tại vì thông thường để
Không đi
những cái
quá 90
người
dặm.
đúng rồi 90 dặm từ cái biên giới mà mình vượt qua. Thì rồi cái lúc đó là bên Mỹ cho cái chính sách border crossing card này để mà coi như là cho bên Mỹ đi qua đi lại, tại hồi lúc trước rất ít về cái việc mà coi như là bất hợp pháp, nó có nhưng nó không có nhiều. Và người Mỹ họ có nhiều lúc họ đi qua họ mua sắm đồ xong họ quay về lại ngay biên giới, hoặc họ qua họ đưa con họ qua học xong họ buổi chiều họ lại đi về. Thì có rất nhiều người người ta biết cái đó, và bắt đầu sau những năm 70, 80 và bên đó, bên Mỹ bắt đầu có cái sự khó khăn của họ đó, thì bắt đầu người Mỹ họ lạm dụng cái border crossing card này, họ sẽ qua bên Mỹ, họ có thể ở lại, họ đẻ xong họ đưa con cái họ về bên Mỹ lại để mà cho đi học, nhưng mà con cái họ lại đã có quốc tịch rồi. Sau này con cái họ muốn đi qua Mỹ lại thì rất là đơn giản, chỉ làm hộ chiếu đi qua đi lại và có thể bảo lãnh họ. Và sau này nó có rất nhiều người người ta nói bây giờ cuộc sống bên Mỹ khó quá rồi, bây giờ tôi đi qua, tôi dùng border crossing card này tôi đi qua luôn. Thì tới gần những cuối năm 90 thì bắt đầu bên Mỹ họ bắt đầu họ không cấp cái border crossing card này nữa, tại đến mà xin cái border crossing card nó rất là đơn giản và nó dễ, mà bên Mỹ cứ cấp thôi, rất ít khi nào mà không có coi như là từ
Giống
chối.
như là cái thẻ đi ra đi vô vậy đó.
Đúng rồi, nó gọi là cái BCCC, BCCC, ba chữ C. Thì nhưng mà sau này thì bắt đầu Mỹ họ hạn chế, họ không cấp nữa. Bây giờ họ nói là muốn phải xin visa, muốn xin visa phải qua bên vừa lãnh sự để mà xin, và bắt đầu họ hạn chế cái con số đi vào nhiều. Và quý vị biết rồi đó, thì nói chung là người lớn mình cũng vậy thôi. Một khi mình bị cấm, có nghĩa rằng là phải có cách để mà đi qua. Tại vì cái mong muốn
Tại
của
vì
mình
cấm
là
đó cho nên là mới vượt biên bất hợp pháp luôn.
đúng rồi. Một khi cấm là có nghĩa là cái sự bất hợp pháp là nó sẽ đẩy ra lên rất là nhiều. Tại vì bên Mỹ đã nói là bây giờ tôi siết chặt cái biên giới lại, nhất là sau 9/11. Sau 91 năm 2001 thì bắt đầu Mỹ họ siết chặt biên giới lại, họ không có cho, tại vì muốn là bao giờ bảo vệ an ninh trật tự của nước Mỹ trước đã. Nhưng mà một khi đã siết chặt cái biên giới thì trước hết đó là bên bộ di trú, bộ họ mới bắt đầu thấy rất là nhiều cái vấn đề xảy ra từ cái biên giới Mỹ với Mỹ hồi xưa. Đơn giản lắm nhé, Khanh nói một một cái này có thể nhiều quý vị không để ý tới đâu. Có rất nhiều người Mỹ họ giả đò, họ nói rằng là con họ được sinh bên Mỹ, nhưng mà họ sẽ thuê mấy cái mà hồi xưa là mấy cái người đỡ đẻ đó, họ không có phải vô trong bệnh viện để mà sinh, để mà có cái giấy khai sinh bệnh viện, nhưng mà họ sẽ nhờ những người đỡ đẻ nói rằng là à ngày này năm này tôi đã đỡ đẻ rồi nhá, tôi đã đỡ đẻ cho một cháu này, và
Tức
bắt đầu họ đi,
là gian lận hay luật sư Khanh bỏ tiền
đúng
làm
rồi,
cái giấy khai
gian
sinh gian
lận,
lận.
làm cái giấy khai sinh giả, mà ví dụ con cái họ không có phải sinh bên Mỹ nhưng mà họ nhờ một cái người đỡ đẻ, người ta gọi là từ midwife á,
Bà
thì đỡ
đỡ
đẻ
đó, bà
xong
đỡ.
bà đỡ cho nhiều lúc những người midwife này là người nam nữa nha, nam nữ, tại vì họ đều làm cái người đỡ
Có
đẻ,
ông đỡ nữa, dạ.
có ông đỡ bà đỡ, ok, thì những cái người này họ sẽ khai gian, họ nói rằng là đúng là tôi có đỡ đẻ ở từ 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 coi như là ở nhà riêng của những người này và ở bên Mỹ, nên vì vậy bây giờ tôi là người đi khai cái giấy khai sinh
Quốc
này cho
tịch.
những cháu này. Thì trong những năm 60, 70, 80 có hết, 90 có đầy đủ hết. Và tới những cái năm đó thì bên Bộ Ngoại giao và thì họ cũng không biết cái vấn đề này. Họ chỉ nghi thôi, họ không biết.
Nhưng
Nên
mà
họ
nó
vẫn
tràn
cấp hộ
lan
chiếu.
quá thì ngày càng tràn
Đúng,
lan
họ
thì
vẫn cấp hộ chiếu, họ vẫn cấp hộ chiếu, họ vẫn làm bình thường. Thì sau 9-11 tới năm 2005 thì bắt đầu những cái người mà được đỡ đẻ mà nói là có quốc tịch Mỹ mà bên Mỹ trước đây á, họ bắt đầu họ xin gia hạn hộ chiếu. Thì họ lại thấy Bộ Ngoại giao không nói gì cả, không cấp hộ chiếu, không trả hồ sơ, không làm gì hết. Thì bắt đầu những người này họ mới nói, ủa tại sao tôi trước giờ tôi xin hộ chiếu mà tôi vẫn gia hạn, tôi vẫn được, nhưng bây giờ tôi gia hạn thôi. Bộ Ngoại giao họ không nói, họ không cho câu trả lời, họ không trả giấy tờ. Thì tới lúc đó có rất nhiều người ta mới gom lại, họ đi kiện, họ kiện Bộ Ngoại giao. Thì tới lúc đó Bộ Ngoại giao mới đưa ra một cái danh sách của những cái người mà đỡ đẻ đó. Họ nói nếu trong giấy khai sinh của quý vị là từ những cái người này mà họ đưa, là quý vị phải chứng minh cho chúng tôi vài cái để mà coi như là có phải là lúc mà quý vị đẻ là quý vị phải ở bên này hay không, tại vì vấn đề rằng là chúng tôi đang nghi là quý vị đang được gian lận. Thì cái sự việc đó, nó kiện qua kiện lại thì Khanh cũng đã thắng một vài cái hồ sơ, và có nhiều cái là Khanh thấy là làm không được. Nhưng mà quý vị khán thính giả ở nhà thì chắc chắn không bao giờ nghe cái này, và có nhiều người luật sư di trú bên này họ cũng không biết về cái việc này tới khi nào họ bắt tay vào. Thì cái đó nó là một cái lý do mà Khanh nói kể cái chuyện này nó dài dòng cho quý vị ngày hôm nay, bởi vì hệ thống bên Mỹ trước đây không có siết chặt, không có ràng buộc gì nhiều, nên có rất nhiều người họ làm giả, có thể họ không muốn phải đẻ bên này mà họ nói là con cái họ đẻ bên này, dùng những cái người đỡ đẻ đó để mà coi như gian lận về cái vấn đề quốc tịch. Nên vì vậy luật Mỹ thì không siết chặt thì không có an ninh, và an ninh quá thì lại có rất nhiều người ta đang muốn vào. Thì đó là cái lý do tại sao bây giờ cả hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa họ không có một cái tầm nhìn chung về cái vấn đề này. Tại vì giống như Khanh nói, đảng Dân Chủ thì nói chúng tôi muốn cho người vào, chúng tôi muốn mở biên giới và có cách để mà cho người làm đúng theo cái luật. Đảng Cộng Hòa thì nói làm đúng luật thì phải ngăn chặn người ta ở ngoài, không cho họ vô, chứ cho họ vô thì không phải làm đúng luật rồi. Nên vì vậy có rất nhiều
vậy
cái
thì
sự
người
việc nó
dân
xảy
Mỹ
ra.
họ thấy cái quan niệm nào đúng? Người dân Mỹ, tất cả những người đang sinh sống ở nước Mỹ này, họ thấy là tiếng nói, cái quan niệm của Đảng Cộng Hòa đúng hay là Đảng Dân Chủ đúng? Thì quý vị chờ xem cái kết cục của cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, họ chọn ai để đại diện tiếng nói của họ, thì lúc đó mình sẽ có cái câu trả lời là người dân Mỹ đang muốn gì. Họ muốn siết chặt biên giới cho an ninh, cho trật tự lề lối, hay là họ muốn nhân đạo để mà theo đúng cái giá trị của nước Mỹ là nhân đạo và bao dung. Thì quý vị sẽ chờ xem kết cục như thế nào trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi là mọi chuyện sẽ
Nhanh
ngã
thôi.
ngũ. Dạ. Và hiện bây giờ từ đây cho tới đó thì cái cuộc đua giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nó nóng bỏng, nhất nhì ở một cái điểm, đó là điểm di trú, là vì nó đánh trúng cái ung nhọt của nước
Cái
Mỹ,
trọng
cái
tâm
nỗi
của
ưu
Mỹ đang có
tư,
bây giờ.
cái gánh nặng, cái nỗi ưu tư của nước Mỹ, và cá là một cái cuộc khủng hoảng, và nó cũng là một cuộc khủng hoảng nhân đạo luôn ở ngay những cái đường biên giới, nhất là ở Mexico với Mỹ. Luật sư Khanh nói trước đây là người Mexico lạm dụng đi vào Mỹ đẻ rồi để cắm neo cho con, có quốc tịch cho con. Nhưng mà sau khi thấy Mexico làm được thì những nước khác lân cận Mexico từ Trung Mỹ, Nam Mỹ, xa hơn như thế đó, họ lại kéo tới, họ làm y chang như vậy. Thì càng ngày cái số lượng nó càng nhiều, mà không chỉ ở cái vùng châu Mỹ Latin không, mà bây giờ những người khác ở tận bên trời bên kia trái đất là châu Á, như Trung Quốc, như Việt Nam, họ cũng muốn tới Mỹ để sinh con thả neo, để mà con được thành công dân Mỹ, sau này họ có con đường tới Mỹ nữa. Thì cái đó là cái mà không những là du lịch sinh con, vì hiện bây giờ là cái chuyện là nó biến tướng từ cái việc là bị cấm. Trước kia là thông thả dễ chịu thì là bị lạm dụng người ta siết rồi, thì bây giờ lại 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 tràn lan gian lận nhiều hơn. Thì bây giờ cái sự gian lận tràn lan này nó không chỉ là chỉ cái những người láng giềng xung quanh nước Mỹ muốn tới Mỹ sinh con đâu, mà những người xa xôi bên kia địa cầu cũng muốn tới, trong đó rất
có
nhiều người
có
Việt Nam,
có
Trung
thêm
Quốc
vài
rất
cái
nhiều.
có thêm vài cái yếu tố nữa, nó đang thay đổi cái con đường di dân. Tại vì hồi xưa Khanh cũng đã theo dõi về cái vấn đề di dân, tại lúc mà Khanh đi học luật thì Khanh đã biết Khanh muốn học là làm di trú rồi, thì Khanh có thấy rằng là trong những cái thập niên 90 thì chỉ có đường đi chính quy, có nghĩa rằng là ví dụ đi tị nạn, đi
Đi
qua
bảo
biên
lãnh.
giới bất bất hợp pháp rất có chứ, nhưng mà con số nó không có nhiều. Tới đâu tới như đầu những năm 2000 thì bắt đầu lúc đó internet mới coi như được lan tràn ra rất là nhiều, và cái cách mà thông tin, những cái tin tức được đưa ra thì nó sẽ đưa ra internet, và bắt đầu từ từ mỗi nước nào mà họ áp dụng cái đường dây internet và họ phổ biến thông tin nhiều á, thì bắt đầu cái sự thông tin nó được rải ra. Thì Khanh có thấy rằng là sau khi ngài cựu tổng thống Obama đưa ra cái chính sách DACA, có nghĩa là cho những cái cháu nào mà đã qua Mỹ trước năm 2007 và được ở đây và có bằng cấp đó, mà cho họ coi như là không phải hợp pháp hóa hoàn toàn mà coi như cho họ cái thẻ đi làm, thì ngay cái
Tức
điểm
là đó
đó,
là những cái đứa con của những người di dân bất hợp pháp đó, phải không ạ?
và có nhiều lúc mà những đứa nó được đưa qua đây không phải đẻ bên này, những cái người đó là bất hợp pháp rồi, họ được di cư họ qua đây họ bất hợp pháp, họ không phải họ đẻ bên này, nếu họ đẻ bên này thì cái họ đã có quốc tịch rồi, nhưng mà những cái vụ này giống như là những người di dân bất hợp pháp, họ đưa con cái họ qua lúc mà con cái họ vẫn còn nhỏ và cho con cái họ sống bên nước Mỹ và lớn lên bên nước Mỹ trong thời gian những năm 90, năm 2000 á. Thì tới thời điểm đó ngài cựu tổng thống Obama lại cho phép sở di trú cấp cái thẻ đi làm cho những người này. Thì ngay cái thời điểm đó quý vị biết đó, internet cũng là bùng nổ toàn cầu hết rồi. Thì đối với những người cò ở bên Trung Nam Mỹ đó, họ bắt đầu họ thổi lên, họ nói rằng là cho con cái vào nước Mỹ nha, có thẻ đi làm, có sẽ có này có này có nọ, có thẻ xanh. Thì những cái người này bắt đầu họ nghe những thông tin như vậy, nên vì vậy mới có những cái làn sóng di dân bất hợp pháp, từ đó tới giờ nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần tăng dần. Thì giống như Khanh nói, có rất nhiều yếu tố về cái thông tin mạng xã hội, về cái cách mà phổ biến thông tin, nên vì vậy bây giờ cái vấn đề cửa khẩu nó rất là cái từ gọi là nghiêm trọng, tại vì mình có rất nhiều người đang ở bên nước ngoài đang muốn xin vào. Và nếu mà mình nói về thống kê về cái chủ đề ngày hôm nay không á, thì bên Mỹ ước tính rằng mỗi năm nhé, là cỡ 7.5% của những người con cái được sinh ra bên Mỹ là cho những người bất hợp pháp. 7.5% thì họ
Tức
đang
là
ước tính
trong
là đâu?
tổng số trẻ em sinh ra ở Mỹ mỗi năm đó,
Đúng rồi.
thì cứ
Tức
100
là
em là có gần 8 em
có
là của
8 em là sẽ
con
của
của những người
người
bất
bất
hợp
hợp
pháp.
pháp. Thì đó, nên vì vậy thì tại vì quý vị biết cái con số người bất hợp pháp bên Mỹ bây giờ nó đang rơi vào cỡ 10 12 14 15 triệu người. Thì cái con số này á, thì giống như Khanh nói á, là bây giờ người bất hợp pháp vào đang nhiều bởi vì cái cách mà cái thông tin được phổ biến và được đưa truyền á, nó đơn giản hơn hồi xưa. Hồi xưa thì mình coi tivi hoặc mình đọc báo, mà tivi đọc báo thì đâu có phải ai cũng có thể có tivi, cũng đâu có phải nhiều người ta biết đọc đâu, hoặc là mình phải gọi điện thoại mà cũng đâu có nhiều người có điện thoại được. Bây giờ thì internet, computer, cell phone, ai cũng có điện thoại, ai cũng có kết nối internet, và cái cách in lên internet mà coi một cái là biết là ok, bây giờ biên giới Mỹ và Mỹ vậy nha, có thể qua này có thể qua kia, thì nó rất là đơn giản hóa. Nên vì vậy có rất nhiều người người ta đã đi qua, giống như chị nói đầu những năm 2000 là bắt đầu bên Đông Nam Á lại đi qua Mỹ bất hợp pháp. Hợp pháp có, bất hợp pháp cũng có. Nhưng mà trước năm 2000 thì con số rất là ít, bởi vì trước năm 2000 là phần lớn là đi tị nạn, đi chính quy, chứ không phải là đi cái đường mình gọi là tiểu ngạch đi. Thì sau những năm 2000 bắt đầu mới có những cái làn sóng, ví dụ bên Trung Quốc đi rất là nhiều, bên Việt Nam cũng có. Nói chung là bất kỳ nước nào cũng sẽ có con số, nhưng mà vấn đề là ít hay nhiều thôi. Thì họ đi đường bất hợp pháp, có nghĩa là vẫn qua bên Mỹ, để mà từ bên Mỹ họ luồn qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Thì
Như vậy thì phải nói rằng là cái sự bao dung, cái lòng nhân đạo của nước Mỹ bị lạm dụng. Tại vì với cái chính sách mà đừng có trục xuất những đứa nhỏ con của những người bất hợp pháp tới đây, tại vì chúng nhỏ bé, chúng là vô tội, chẳng biết gì, ba mẹ nó đưa qua thôi, nó không biết gì đâu, thì đừng trục xuất chúng, hoãn trục xuất chúng, cho chúng cơ hội ăn học ở nước Mỹ, thì đã bị những kẻ xấu, những kẻ gian, những kẻ buôn người lạm dụng, đồn thổi lên để mà vì cái lợi ích riêng của họ. Tại vì họ kéo người qua đây để họ ăn tiền mà quý vị, tức là quý vị muốn đưa con qua đây không, tôi có đường dây này bao nhiêu ngàn đô như vậy đó, thì đó họ kiếm ăn từ cái việc là lợi dụng cái sự nhân đạo của nước Mỹ. Và vì vậy thì có rất là nhiều người đã bị sập bẫy, tức là không không chỉ là bị mất tiền, còn có nhiều khi là tiền mất tật mang, tức là đi cũng nguy hiểm lắm, rồi vô cũng
dạ
không được
đúng rồi.
gì. Vô không phải là ai cũng được công nhận hay ai cũng được có một quyền lợi như thế đâu. Cái người mà họ cò đó, hoặc là buôn người đó, thì họ phải nói nghe cho nó ngọt tai bùi tai để người ta đưa tiền cho họ dẫn dắt. Nhưng mà trong tất cả những cái con đường mà đi phi pháp như vậy đó, thì cái hậu quả nó khôn lường, quý vị thấy. Như ngày hôm qua đây, hình ảnh trên khắp thế giới quý vị cũng đã thấy là những chuyến bay trục xuất người tị nạn, người di dân bất hợp pháp vào Mỹ, tức là những người vượt biên giới bất hợp pháp đó, thì Mỹ đã đưa lên chuyến bay trở về Venezuela, là ngày hôm qua là những chuyến bay đầu tiên đi trở lại Venezuela đã khởi động rồi. Mà cái hình ảnh những con người đó được đưa lên chiếc máy bay đó như thế nào quý vị? Còng tay xích chân như là tội phạm vậy
Đúng
đó,
rồi.
trời là đưa ra, mà họ đã đánh đổi cả tính mạng của mình để đi con đường bất hợp pháp vào đây, đi qua bao nhiêu kẻ buôn người, họ đánh đổi cả một cái tài sản dành dụm cả đời, đưa tiền cho những người đó đưa mình vào đây, để cuối cùng là gì, bị xiềng tay xích chân đưa lên máy bay trở lại cố quốc. Thì trở lại cố quốc thì họ còn gì nữa đâu đó. Bây giờ có nhiều người liều mạng đi tới đi lui hoài, thì càng ngày càng càng tệ hại hơn đó. Thì quý vị cũng biết rằng là cái kết cục của những con đường bất hợp pháp nó không có tốt đẹp gì. Chính phủ Biden cũng đã bắt đầu có những động thái mạnh tay rồi, tức là bắt đầu đưa máy bay trục xuất, và cũng có cái việc là cho xây dựng bức tường biên giới, vốn là cái điều mà ông Biden từ đầu ông không có đồng ý, nhưng mà bây giờ đã chính phủ Mỹ dưới thời Biden cũng đã cho tiếp tục xây cái tường biên giới, là vì cái nguồn quỹ thời đã đồng ý cái nguồn quỹ thời của cựu tổng thống Donald Trump còn đó để xây tường biên giới, thì giờ họ phải tiếp tục xây tiếp, tức là họ cũng phải có những cái động thái để mà siết và bảo vệ lại cái an ninh của quốc gia họ, vì bây giờ mọi chuyện đó đã khủng hoảng quá rồi. Quý vị có thấy hình ảnh của New York lúc này thì bao nhiêu di dân nằm la liệt, một cái hình ảnh bết bát tệ bạc và rất là khủng hoảng nhân đạo. Rồi cũng có những cái nơi, ví dụ như Texas cũng vậy, họ thả di dân ra giữa đường luôn, vì họ không còn nơi chứa, không còn nơi giữ. Trước đây thì còn giam, rồi sau đó là cho vào những nơi tạm dung, tạm trú, lo lắng đỡ. Bây giờ không còn chỗ nào hết thì thả ra ngoài đường, muốn đi đâu đi, muốn làm gì thì làm, thì những người đó đi đâu về đâu. Quý vị thấy cái số phận của những người bất hợp pháp thì nó không có, nó rất cay đắng, nó không có gì dễ dàng cả. Quý vị chỉ nghe những cái người mà môi giới, những người cò, những kẻ buôn người, họ thúc đẩy mình để mà họ có quyền lợi đó, thì quý vị sẽ dễ là tiền mất tật mang lắm. Và bây giờ thì cái chính sách của nước Mỹ cũng càng ngày càng phải siết chặt lại, nhất là bây giờ cũng đang sôi nổi tranh luận rất nhiều giữa hai đảng, và cái cuộc bầu cử tới đây thì người nào sẽ lên thì sẽ quyết định cái con đường sắp tới của nước Mỹ như thế nào. Cho nên là mình không biết được những gì diễn ra phía trước. Quý vị đừng nghe những cái thông tin trên mạng mà quý vị có thể là đánh đổi cả tính mạng và tài sản của mình vào một cái con đường rất là sai lầm ha. Mình nói về cái tình trạng mà những em bé thả neo đó, bây giờ nó không chỉ là những em bé sát láng giềng với Mỹ, mà nó là những em bé từ phương xa, từ châu Á, từ Việt Nam có, từ Trung Quốc có. Thì để mà tránh cái tình trạng du lịch sinh con là một cái việc là bất hợp pháp, nhưng mà Trâm lại thấy nó được quảng bá một cách công khai như vậy đó, bất hợp pháp mà lại họ lại không sợ quảng cáo công khai trên mạng, trên chỗ này chỗ kia, nhất là ở phía Cuba đó, phía Nga đó, họ đưa những cái đường dây du lịch sinh con qua Miami, qua Florida của Mỹ. Đó, thì dù bất hợp pháp nhưng mà nó lại công khai, khiến cho nhiều người ngộ nhận nữa. Thành ra bây giờ nước Mỹ đang có những cái biện pháp nào đối phó với du lịch sinh con hoặc là những cái em bé thả neo này, thưa luật sư Khanh?
Trước hết đối với những em bé thả neo thì Mỹ không có, giống như Khanh nói ngay từ lúc đầu đó, thì Mỹ không có coi như là răn đe phạt những cháu này, tại vì trẻ con vô tội mà. Còn về những cái đường dây mà giống như là đưa người qua đây du lịch để mà ở lại, để mà sinh dưỡng đẻ đó, thì những cái người nhiều nhất, những cái người chủ đường dây bị phạt, và cái thứ hai những người mẹ là coi như bị cấm vận không cho vào Mỹ nữa. Hoặc sau này ví dụ những người con này có đủ tuổi 21 rồi để mà bảo lãnh thì những người mẹ này vẫn có cái sự coi như cái vết trong cái hồ sơ rồi thì có thể là sở di trú Mỹ họ vẫn không chịu. Thì nói chung cái đó là cái nặng nhất cho những người nằm trong cái hệ thống này. Còn ngoài ra những cháu thì coi như không có vấn đề gì cả. Nên cái này cũng quay ngược lại về Bộ Ngoại giao. Tại vì Bộ Ngoại giao là sẽ là những cái người, những nhân viên Bộ Ngoại giao sẽ là những cái người cấp những cái thị thực để mà qua bên Mỹ để đi du lịch. Thì thực tế ra những cái người Bộ Ngoại giao họ không thể nào biết là người phụ nữ có mang hay không trước khi họ đi phỏng vấn. Tại vì Bộ Ngoại giao đâu bao giờ thử mấy cái đó đâu, họ cũng đâu có máy soi để họ thử. Có nhiều lúc những người phụ nữ mới có bầu, mới biết họ có bầu cỡ 2-3 tháng, mở bụng chưa nhô ra, họ vẫn đi phỏng vấn. Thì Bộ Ngoại giao họ không có cách nào họ biết được. Nên vì vậy, cái này
Nhưng
cho
mà họ
dù
đã
không...
ra một cái quy định đó, luật sư Khanh, tức là nếu mà nghi cái người này qua Mỹ sinh con là họ bắt ngay cái hồ sơ đó, tức là có cái quy
Thì...
định từ năm
không phải có
2020.
cái quy định đó thì thực tế ra là đã có lâu lắm rồi, nhưng mà vấn đề là bên Bộ Ngoại giao á, là lúc mà mình đi phỏng vấn
Làm
cho cái
sao phát
visa đi
hiện?
du lịch, đúng rồi, lúc mà mình đi phỏng vấn cho cái visa đi du lịch đó là phần lớn là người ta phải quan sát người ta coi như thế nào và rất là khó. Và ví dụ một khi đi qua tới cửa khẩu nữa thì bên hải quan họ có thể họ xem xét lại một phần là một lần nữa. Nhưng mà thông thường là những người mẹ này có nhiều lúc họ đi lúc mà cái bụng họ chưa có nhô ra, hoặc có nhiều lúc họ bó bụng lại họ đi thì bên hải quan cũng không có xem xét được. Cho dù mình đi qua cái metal detector mà cái cửa sắt để mà coi á, cửa sắt cũng đâu có coi là mình có bầu hay không, cửa sắt chỉ coi là độ có sắt hay không thôi. Nên thực tế ra là rất là khó để ngăn chặn cái này, cho dù mình biết nó xảy ra và cho dù mình biết mỗi ngày sẽ chắc chắn sẽ có người, mỗi ngày Khanh nói mỗi ngày luôn, bất kỳ những cửa khẩu nào bên Mỹ sẽ có những cái sự việc nó xảy ra, nhưng vấn đề là ngăn chặn rất là khó. Và bên những người bên quảng cáo họ cũng biết, họ cứ quảng cáo rầm rộ như vậy, họ cứ quảng cáo, mà Mỹ đâu có hạn chế họ được tại họ quảng cáo nước ngoài mà. Nhưng mà tới lúc mà Mỹ chỉ có cách duy nhất là coi như là theo dõi những cái chỗ nào họ nghi là đường dây và họ chụp, giống như chị nói là bên Nga thì họ đi bên Miami, bên Trung Quốc thì chạy lại qua bên Cali. Bên Cali bị chụp mấy đường dây rất là nhiều rồi, về vấn đề là đưa qua đây ở đây là xong, họ có nguyên cái hệ thống, họ cho những người mẹ đó ở trong cái hệ thống đó, họ canh dưỡng, họ cho thuốc, họ có bác sĩ coi tới lúc đẻ xong, có quốc tịch xong, bỏ em bé về. Thì nói chung là bây giờ Cali nắm rồi, chắc họ sẽ đi những nơi khác, những nơi là hẻo lánh hơn chút, có thể qua Minnesota, có thể qua bên Montana, có thể đi rất nhiều nơi. Nhưng mà về cái
Đã
hạn
có
chế, về
những
cái
đường
răn
dây bị
đe,
phanh phui.
đúng không? Về cái hạn chế, về cái răn đe thì chỉ chụp được những người chủ đường dây và sau này nhiều nhất là những người mà qua bên này đẻ thôi. Còn những cháu thì vẫn có quốc tịch như thường và những cháu vẫn có tới tuổi đi được thì vẫn có thể đi đi về về lại Mỹ, bởi vì cháu được sinh bên Mỹ mà. Nên không có răn đe gì với những cháu đó cả.
Nhưng mà về biện pháp trừng phạt là những cái người nào mà tổ chức những cái việc này, cái là âm mưu, là chủ mưu đó thì sẽ bị xử
Tù tội
tội,
và phạt
tù,
phạt hình sự và
à, vừa
tiền.
vừa tù vừa tiền luôn, à,
Dạ đúng rồi.
dạ, mức cao
Tù
nhất thấp
tiền
nhất đúng không?
và coi như là bị thu hồi lại những tài sản mà coi như họ biết rằng là đã được mua với những cái số tiền coi như bất hợp pháp này. Thì bên Mỹ họ sẽ gọi là họ sequester, có nghĩa là họ lấy hết những cái tài sản là liên quan, họ lấy hết tiền bạc rồi xong họ bỏ những người này vào tù. Thì có nhiều lúc mà những người này phải ở tù mấy chục năm mới trở lên đó chứ, tù federal.
Còn những bà mẹ mà cố tình gian xảo đi qua đây để mà du lịch sinh con đó, thì nếu mà bị phát hiện thì cái đứa con này sau này nó vẫn là, tại vì nó có công dân quốc tịch Mỹ thì không sao, nhưng mà bà mẹ đó mà được con bảo lãnh thì họ sẽ chặn lại, thì
Có
họ biết
thể
là
là
thế.
trong tương lai sẽ chặn lại, nhưng mà từ đây tới đó mình không biết là cái luật Mỹ có thể thay đổi hay không. Nhưng mà tại vì quý vị biết là để mà một người con bảo lãnh người bố mẹ thì người con này phải được đạt 21 tuổi mới bảo lãnh được. Thì nên vì vậy trong 20 mấy năm trời đó mình không biết là cái luật cái mức hình luật của Mỹ nó có thay đổi hay không. Nếu không thay đổi thì ví dụ sau này quý vị muốn qua thì cũng rất là khó, bởi vì sở di trú họ sẽ dùng cái vấn đề rằng là hồi xưa người mẹ đã
Lý lịch
dùng visa
có
này
vết
qua để
dơ,
đẻ đó.
lý lịch
Từ
có
đó
hốt.
thì họ sẽ nói, họ sẽ tìm cách để họ nói là họ sẽ hạn chế, họ không có chấp thuận cái đơn I-130. Nhưng mà cái này mình có thể kháng kiện lại được nha. Tại vì vấn đề là nếu mà trong cái, nó sẽ tùy, rất là tùy theo trong mình khai như thế nào trong cái đơn DS-160. Mình có khai đúng hay không? Nếu mình khai đúng, mình qua đó mình đẻ ra thì không thành vấn đề cả. Sau này sở di trú họ muốn bác á, mình vẫn có thể kháng kiện, mình kiện họ được, rồi họ không phải chấp thuận thôi. Nhưng mà họ sẽ làm khó dễ cho cái hồ sơ nó không có thuận lợi giống như mình mong muốn.
Nhưng mà kiện đó thì cũng phải là lúc nào cũng thắng, kiện thì cũng phải có tình ngay lý ngay thì mới thắng được, chứ
Những
tình
cái
ngay
hồ
mà
sơ
lý ngay.
này thì cái những cái hồ sơ này phải nói thẳng với chị luôn là kiện thì rất là dễ, nhưng mà mình phải lại coi lại về cái vấn đề rằng lúc mà mình xin cái visa đi du lịch đó, mình lúc mà người ta hỏi cái câu hỏi đó, mình có trả lời đúng hay không. Thông tin trong visa đi du lịch thì không có bao giờ hỏi là mình có đang có bầu bí hay không, nhưng mà vấn đề lúc mà người lãnh sự quán họ có hỏi hay gì đó thì nếu mà họ có lưu lại những cái cuộc gọi đó mà mình trả lời không đúng á, thì sau này á thì sở di trú họ sẽ dựa vào những cái đó họ nói là đây đang đang nói không đúng nha, đang khai gian lận nha. Còn về cái đơn DS-160 thì chắc chắn là không bao giờ hỏi là có mang bầu hay không, thì mình không biết từ đây
Tức
tới
là
đó
cái
họ
tội
có
khai gian ngay từ đầu á, nếu mà cái tội khai
nó
gian đó mà bị lần ra thì đã là mệt đấy. Còn
làm nó
cái
mệt. Đúng rồi,
nhưng mà cái đơn hiện bây giờ chưa hỏi có mang bầu hay không, nhưng mà quý vị biết
dạ
cái
chưa.
tình trạng hiện bây giờ bị lạm dụng quá đáng như vậy, thì Trà My nghĩ là cái ngày mà nó có thêm cái dòng chữ trong đó là có mang
Cũng
bầu hay
gần đây
không nó
thôi.
cũng gần đây. Dạ nó không
Dạ
xa đâu.
đúng rồi, cũng gần
Dạ
đây thôi, không có xa gì mấy đâu. Thì nên vì vậy thì quý vị biết là lúc mà ngài cựu tổng thống Trump lên thì ngài có thay đổi rất là nhiều về cái đơn DS-160. Trước hết ngài bắt buộc rằng là phải khai ra hết những cái mạng xã hội mà xài. Cái thứ hai ngài bắt buộc phải khai ra hết những con số điện thoại mà đã xài, và cái thứ ba là ngài phải bắt khai ra hết những cái email mà đã xài. Ngay lúc đầu quý vị nhớ không, lúc mà ngài bên Bộ Ngoại giao, bên Sở Di trú và Bộ Ngoại giao họ đưa ra những cái thông tin này á, bất kỳ ai cũng nhảy dựng lên nói tại sao phải khai mạng xã hội mà tại sao phải khai. Nhưng mà bây giờ bắt buộc ai cũng phải khai trong những cái đơn DS-160 là mạng xã hội như thế nào. Nên vì vậy nó rất là cũng là giống như cái DS-260, có nghĩa là cho những cái thị thực định cư cũng vậy. Họ cũng muốn biết mạng xã hội, bởi vì nếu mà làm đám cưới giả thì thông thường trên mạng xã hội họ sẽ lên họ coi rằng là ô có phải là thật hay không. Họ sẽ dùng tất cả những cái gì hoặc bên Bộ Ngoại giao có thể xài hoặc Sở Di trú hoặc có thể xài để mà coi như những cái hồ sơ này có phải thật hay không. Tại vì quý vị nhớ nhiều lúc mạng xã hội mình thì mình sống thực tế, mà ví dụ mình nói là mình có vợ có chồng mà mình chỉ một suốt ngày mình giơ hình để mình nói ô tôi độc thân một mình đây nhé, tôi này tôi nọ, thì đó là cái cách mà bên Bộ Ngoại giao và Sở Di trú họ sẽ biết cái nào cái giả cái nào cái thật.
nhưng mà cái việc mà sinh con đó, đi du lịch sinh con hoặc là đi qua đây bất hợp pháp để sinh con để còn có em bé thả neo đó luật sư, tức là cái quyền lợi đó nó không có tức thì, tức là sinh con rồi thì cũng phải đi ra khỏi nước Mỹ chứ không phải ồ vì con tôi là
Dạ
người
đúng rồi.
Mỹ nên tôi được ở đây đâu, phải đi
Đúng.
ra khỏi nước Mỹ. Dạ quý vị rất rất là phải hiểu rõ cái điều đó, chứ không phải là con tôi là công dân Mỹ tôi được ở ké, không có, cũng phải
Có
đi ra
nhiều,
để mình.
chị nói câu này đúng không? Tại vì có nhiều khách của đài, có nhiều khán thính giả của đài có email khẳng định là bây giờ con tôi nhà trẻ tuổi quá, tôi muốn xin ở lại để mà coi
Yeah,
được
chăm
không?
sóc
Nói, xin
nha.
lỗi, không có, bên Mỹ không có cái dạng đó. Nên cái đó là nếu mình hỏi cái đó thì nó quá thừa thãi đi. Nếu mà mình hỏi như vậy được thì có nghĩa là bất kỳ mấy triệu người Mỹ họ cũng muốn xin ở lại để mà chăm sóc con họ thôi, đâu khác gì mình đâu. Nên vì vậy anh nói thẳng luôn đó là cái đó nó không có thực thi, nó không có khả thi và cũng không có cách nào mà để thực hành được, ngoại trừ
Yeah.
những cái tình trạng rất là éo le, giống như ví dụ con của mình bị bệnh mà coi như sắp mất tới nơi rồi hay gì đó và mình muốn xin cái parole, humanitarian parole để mình vô để mình chăm sóc đó, thì có thể có khả thi. Nhưng ngoài ra ví dụ mình đẻ con mình nhỏ, à thôi thôi, đối với cái này nhá, Khanh nói luôn về cái vấn đề trục xuất á, có nhiều người người ta qua bên này họ đẻ con rồi, con cái họ nhỏ tuổi, quan tòa di trú vẫn nói rằng là chúng tôi trục xuất quý vị, đem con quý vị về bên nước kia nuôi đi, tới lúc nào con quý vị đủ tuổi con quý vị có thể quay lại Mỹ đàng hoàng, bởi vì con quý vị là người có quốc tịch, chứ chúng tôi không có để quý vị ở lại để mà chăm sóc con đó. Tới quan tòa di trú họ cũng nói vậy luôn mà. Nên vì vậy để mà mình nói mình đẻ con đây, mình muốn ở lại để mình thăm, để mình chăm sóc con thì khó mà, hiếm lắm.
Tức là cái sự nhân đạo chỉ cho đứa bé vô tội thôi, chứ không thể, đã mà vốn đã bị lạm dụng rất nhiều rồi thì chúng tôi cũng không thể nào mà nhân đạo hơn thế nữa, là càng lạm dụng nhiều nữa. Bao nhiêu
Dạ
người
đúng rồi.
muốn ở đây chăm sóc con thì chẳng khác nào chúng tôi mở cửa tan hoang, ai muốn vô làm gì thì làm, phải không ạ? Tức là quý vị đẻ con ở đây, một á là đẻ xong nó là người quốc tịch Mỹ, nó ở đây mình nó được thì nó ở, quý vị đi về tại quý vị là bất hợp pháp. Hai, quý vị đem nó về quý vị chăm nuôi chăm sóc khi nào cho nó đến 21 tuổi, đủ lông đủ cánh đủ trưởng thành, có thể tự mình là công dân Mỹ sinh sống ở nước Mỹ thì nó trở lại đây, rồi nó có đủ điều kiện nó sẽ bảo lãnh quý vị sau. Và nếu mà nó bảo lãnh quý vị thì cái hồ sơ lúc đó chúng tôi sẽ xem xét xem là quý vị có vết nhơ gì ngay từ trước khai gian không. Nếu mà chúng tôi đã thấy quý vị gian lận ngay từ trước thì chưa chắc nó bảo lãnh được quý vị nhé. Đó là những cái điều khả năng xảy ra đối với những người lợi dụng du lịch sinh con hoặc là những người vào Mỹ bất hợp pháp để sinh con để thả neo gọi là để đẻ con làm một cái neo cho mình, cho có một cái con đường sau này đó, thì quý vị cần phải hiểu biết rất là tận tường để mà tránh những cái sự nhầm lẫn, bị tiền mất tật mang hoặc là bị những người khác dụ dỗ, nhất là những cái đường dây buôn người rất là nhiều nha quý vị. Và bây giờ là phần trả lời những thông tin mà quý vị nãy giờ chúng tôi chuyển tải, quý vị có thắc mắc gì chúng tôi sẽ giải đáp, còn nếu không là những cái hồ sơ cá nhân của quý vị nha. Quý vị có thắc mắc gì về cái quyền công dân theo nơi sinh của Mỹ thì chúng tôi sẽ ưu tiên. Hiện bây giờ thì Tuyết Võ xin hỏi là đang làm giấy tờ em trai F4, em trai ở Việt Nam vay tiền bị thưa ra tòa, nhưng trả tiền rồi, có biên lai tòa xá nợ rồi, vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Nếu mà những cái hồ sơ về dân sự thì nó sẽ không có ảnh hưởng, chỉ là những cái hồ sơ về hình sự thôi thì mới sẽ nằm trong cái lý lịch pháp lý số 2 á, thì tới lúc đó bên lãnh sự họ mới coi. Còn về những cái vụ dân sự thì lãnh sự họ không để ý tới đâu ạ.
Câu hỏi của Nhật Châu cho em hỏi, nếu bạn gái qua Mỹ du lịch em làm giấy kết hôn thì có cần có giấy chứng nhận độc thân hay không?
Dạ không, nếu mà quý vị kết hôn bên Mỹ thì không có cần cái giấy chứng nhận độc thân, đó đơn giản lắm.
Câu hỏi của Bảo Hân cho em hỏi, em đang làm giấy bảo lãnh ba mẹ định cư nộp 130 chung với 864 phải không, hay là đợi người ta xem xong 130 rồi mới nộp 864?
Cái này là tùy, nếu mà bố mẹ quý vị đang ở bên Mỹ thì quý vị sẽ nộp hết, mà có nghĩa là I-130, I-485, I-864. Còn nếu mà bố mẹ quý vị đang ở nước ngoài thì trước hết quý vị chỉ làm cái đơn I-130 thôi, còn cái I-864 sẽ là khi mà hồ sơ được đẩy qua bên trung tâm thị thực thì tới lúc đó mới làm cái bảo trợ tài chính.
Người sinh ra tại Mỹ có cần điền đơn N600 được không?
Dạ không, nếu mà quý vị được sinh ở ngoài mà bên Mỹ thì thực tế là quý vị sẽ có cái giấy khai sinh, và với cái giấy khai sinh đó quý vị có thể đi làm cái hộ chiếu rồi, không có cần cái N600. Tại vì nếu quý vị nhập tịch, quý vị mới cần phải xin có cái bằng, hoặc là nếu mà quý vị có con của quý vị mà chưa có ăn theo quý vị thì tới lúc đó mới điền cái đơn N600. Còn những ai được sinh ra ở nước Mỹ, hoặc là có người bố hoặc mẹ mà được sinh ra nước ngoài mà có bố mẹ, thì có thể nếu mà ở nước ngoài thì mình vô lãnh sự mình xin cái nó gọi là cái consular report of birth abroad, có nghĩa là cái giấy khai sinh nước ngoài cho những người có quốc tịch mà truyền xuống cho con cái của họ. Lãnh sự sẽ cấp hoặc đại sứ quán sẽ cấp, mà một khi họ cấp xong có thể lấy hộ chiếu cho cháu, thì cái đó nó coi như là cái giấy là nói là cháu có quốc tịch luôn. Còn nếu mà cháu được sinh bên Mỹ thì cái giấy khai sinh ở cái quận hạt là đủ lắm rồi. Lấy cái giấy khai sinh đó mình đi lại bên 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 lãnh sự, không phải lãnh sự, bên bộ ngoại giao, mình xin cái hộ chiếu thì coi như cháu là có quốc tịch rồi, mình không cần phải có cái bằng nói là mình là người có người quốc tịch Mỹ.
Ngọc Anh Vũ Phạm, mẹ đi du lịch quá hạn 2 tháng về Việt Nam thì con cái xin visa du học có bị ảnh hưởng không?
Thông thường không vấn đề người mẹ quá hạn không có ảnh hưởng tới con cái.
Giấy tờ Việt Nam qua Mỹ dịch thuật được không? USCIS
Được
có
chứ?
chấp nhận giấy dịch thuật đó không?
Được chứ, cái vấn đề bên sở di trú họ chỉ cần là cái người dịch đó họ viết một cái câu họ xác nhận rằng là họ đủ cái sự tin cũng như hiểu biết và để mà họ dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt hoặc tiếng Việt qua tiếng Anh hoặc như thế nào đó, và họ ký cái đó, và trong cái đó có cái số liên lạc của họ, địa chỉ của họ, bấy nhiêu thôi, không có cần phải qua một công ty rất là hoành tráng để mà dịch. Tại vì vấn đề là cái người dịch đó họ có biết đủ tiếng họ được thạo để mà họ dịch hay không thôi.
Câu hỏi của Hoàng Công, tổng thống có quyền xóa hay tạm dừng luật trẻ em tự sinh ra có quốc tịch không, hay phải thông qua quốc hội? Thì nãy mình đã phân tích rất là kỹ, tức là tổng thống không có quyền này.
Tổng
Đó
thống không có
là
quyền, tổng thống có thể đưa ra cái sắc lệnh nói là không cho, nhưng mà cái sắc lệnh đó không có nghĩa đồng nghĩa rằng là từ đó về sau nó sẽ xảy ra như vậy, bởi vì ai mà bên sẽ có người kiện sắc lệnh liền, và cái sắc lệnh là coi như sẽ bị quăng qua hàng xó liền, tại vì cái sắc lệnh đang vi phạm luật.
Vì nó là luật cho nên là phải có luật thì mới sửa được luật nha quý vị, là phải qua quốc hội thôi. Thưa hỏi là có thẻ xanh 10 năm, tháng 3 2022 tôi có bảo lãnh con tôi dưới 21 tuổi, tới nay 19 tháng sao chưa có giấy chấp thuận, có vấn đề gì không?
Thông thường đối với những cái hồ sơ F2A á, mà ví dụ mình là người thường trú nhân, mình bảo lãnh vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi á, thì thông thường sở di trú họ dùng, có nhiều lúc cần tới 3 năm họ mới duyệt cái I-130, không có nhanh đâu. Nhanh nhất anh thấy á, cho những cái trường hợp đó là coi như cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi họ mới duyệt. Thì quý vị đang nằm trong cái tầm đó chứ không phải là nó có vấn đề gì đâu.
Hoàng Huyễn là hồ sơ F4 ngày ưu tiên tháng 12 tháng 10 2009, khi vào tài khoản của MVC kiểm tra thì thấy thông báo là cái trường hợp này đã
Chưa
cố
tới
gắng
giờ thời gian phỏng vấn.
và phải cần thêm thời gian, bây giờ là chưa có
Đúng rồi.
eligible đó.
Quý vị
Thì
cần phải đợi, tại vì bây
nếu
giờ cái
cần thêm thì nên liên lạc với MVC đó, thì
không
vậy
không
thì
cái này là quý vị phải theo dõi cái lịch chiếu kháng, tại vì bây giờ cái thời gian để mà cho những người có thể bắt đầu trong dạng F4 có thể bắt đầu làm với bên trung tâm thị thực thì họ mới cho phép những người nào nộp trước ngày 1 tháng 3 2008 thôi. Quý vị tới 2009 là có nghĩa là vẫn chưa tới phiên quý vị để làm việc với trung tâm thị thực. Quý vị đợi phải ít nhất cần cả năm nữa.
Xin hỏi tình hình hợp pháp di trú hợp pháp diện F á, khi nào thì mới khởi sắc? Tại vì thấy bây giờ là cái bản visa nó đứng yên mấy năm nay.
Không phải mấy năm nay mà phải mấy tháng nay cái bản visa đang đứng yên, nó không có nhúc nhích. Nhưng mà mấy cái dạng giống như F1, F3, F4 đứng yên, F2 thì nó vẫn nhúc nhích nhưng mà nó lại bị trì trệ lại. Nên vì vậy là vấn đề là nếu mà quý vị theo dõi chương trình đó, thì lúc cách đây 3-4 tuần đó, Khanh và chị Trà My nó có nói về vấn đề này. Tại vì vấn đề là bên Bộ Ngoại giao và Sở Di trú họ đang cấp nhiều thị thực để định cư quá so với những gì họ có thể cấp. Nên vì vậy cái đó là lý do tại sao cái ngày ưu tiên nó bị thụt lùi lại. Tại vì bên Mỹ phải đợi đúng, mỗi năm họ chỉ có một con số để họ cấp thôi chứ không phải họ cấp vô tội vạ. Vô tội vạ là chỉ cho những cái người mà có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ, con cái hoặc chưa lập gia đình dưới 21 tuổi hoặc là vợ chồng thôi. Còn ngoài ra những cái dạng F1, F2, F3, F4 là những cái dạng đó phải ngồi đợi trong cái số mà bên Mỹ hạn chế mỗi năm. Nên vì vậy Mỹ cấp quá nhiều nên bây giờ mọi việc nó phải chậm lại để mà cho con số nó cân với nhau.
Trong một cái chương trình trước chúng tôi cũng đã có một cái chủ đề riêng nói về cái việc bảo lãnh thân nhân gia đình đó, thì quý vị có thể tham khảo lại những cái chương trình đó, nó có đầy đủ chi tiết hết về những cái dạng bảo lãnh khác nhau, ưu tiên như thế nào, họ có quota theo từng loại như thế nào. Cách đây vài tuần thì quý vị muốn xem lại những chương trình mà VOA đã thực hiện thì vào Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video, vào cái phần live tức là cái phần trực tiếp á. Thì đây là những cái câu chuyện trực tiếp, cho nên chúng tôi để chung một cái chuyên mục là trực tiếp, thì quý vị có thể xem lại tất cả mọi chương trình bao nhiêu năm nay cũng còn ở đó theo những chủ đề khác nhau ha quý vị. Và Hoàng xin hỏi, 36 tuổi có vợ hai con, nay đã ly hôn độc thân hợp pháp, mẹ tôi có thẻ xanh có người bảo hộ tài chính thì có bảo lãnh cho tôi và hai con của tôi được không?
Dạ được chứ. Nếu mà người mẹ của nếu mà trước hết là quý vị là độc thân, quý vị có con mà người mẹ quý vị có thẻ xanh thì có thể bảo lãnh dưới dạng F2B, có nghĩa con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình của người có thẻ xanh á, thì những người đó lại có thể cho những cháu này đi ăn theo được. Và sau này ví dụ người mẹ quý vị cho dù đi làm hay không đi làm đi nữa thì người mẹ vẫn phải làm cái đơn bảo trợ tài chính. Nếu mà đầy đủ tài chính thì không cần người đồng bảo trợ, không đầy đủ thì cần phải có người đồng bảo trợ.
Đỗ Văn Hưng, F4, chồng là đương đơn chính đã phỏng vấn đậu nhưng không may mất, vợ có đi được không? Tất cả gia đình đã có visa.
Thông thường dạ không ạ, cái người đương đơn chính mà mất là coi như những người còn lại là không có quyền đi ăn theo.
Vậy là trong một cái chủ đề trước mình cũng có nói là những cái việc này đó thì như thế nào, có những cái là có thể xin nhân đạo được, có những cái không đó
Nhân
thì
đạo là chỉ cho những cái hồ sơ giống như người bảo lãnh, người đứng ra bảo lãnh mất, cho cái người được bảo lãnh được đi thôi. Còn nếu mà người được bảo lãnh chính mất thì những người ăn theo là coi như mất hết cơ hội để đi ạ. Cho dù
cho
hồ
tôi.
sơ đã gần đáo hạn hoặc là đang tới phỏng vấn thì như thế nào hoặc phỏng vấn xong như thế nào đó, nó vẫn có những cắt đứt cái vấn đề đó.
Tại vì cái cây cầu chính nối giữa hai bên nó đã bị đứt rồi đó. Nói vậy cho dễ hiểu. Hải Nguyễn cho tôi hỏi, thẻ xanh 10 năm bảo lãnh con chưa lập gia đình, nay đã được 6 năm, khi nào con tôi được phỏng vấn?
Cái hồ sơ quý vị nếu mà quý vị có thẻ xanh mà quý vị bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa lập gia đình thì bây giờ quý vị nếu mà nói 6 năm á thì có thể quý vị mở hồ sơ 2017 thì bây giờ là bên Bộ Ngoại giao họ mới về tới 22 tháng 9 2015 thôi. Quý vị có phải đợi cỡ 2 năm nữa. Tùy.
Puerto Rico xin hỏi, F3 lúc 20 tuổi hoàn thành 6 bước hồ sơ chuyển về lãnh sự quán Sài Gòn cho phỏng vấn, nay cháu 24, thì khi kêu phỏng vấn có tên cháu không?
Cái này sẽ tùy theo cái vấn đề rằng là Sở Di trú họ dùng bao lâu để mà bao nhiêu năm để mà duyệt cái hồ sơ F3, có nghĩa là cái ngày chấp thuận trừ cái ngày ưu tiên. Là xong sẽ coi trừ ở đó đi. Tại vì nếu mà tới cái ngày bây giờ á, là chắc chắn là bên là đại sứ quán và lãnh sự quán họ sẽ không gọi đi phỏng vấn đâu. Nhưng mà mình phải liên lạc với bên trung tâm thị thực, mình nói mình dùng cái luật trừ tuổi xong, lợi dụng cái luật đó xong cháu vẫn dưới 21 tuổi thì mình đề nghị là bên trung tâm thị thực, nếu mà hồ sơ vẫn còn bên trung tâm thị thực á, mình đề nghị trung tâm thị thực mở hồ sơ cho cháu để đi vào. Còn nếu mà hồ sơ đã được đẩy về lãnh sự rồi thì mình phải email lãnh sự mình nói đây, tôi dùng luật trừ tuổi và trừ tuổi xong thì hồ sơ này cháu vẫn được đi, nên mở lại cho cái DSI 60 cho cháu để mà tôi nộp vào để mà lấy cái ngày hẹn của lãnh sự, và lãnh sự phải đưa ngày hẹn cho tôi chứ xin lỗi. Thì cái đó nó sẽ tùy theo cái ngày trừ tuổi của quý vị như thế nào, giống như Khanh nói ngày chấp thuận trừ ngày ưu tiên rồi tới lúc ngày hồ sơ đáo hạn mình lấy cái tuổi cháu trừ đi cái thời gian sở di trú họ duyệt hồ sơ, nếu mà vẫn dưới 21 tuổi thì mình liên lạc với bên nào mà đang có hồ sơ, một là trung tâm thị thực hoặc hai là lãnh sự, để mà nói rằng là trừ tuổi xong rồi vẫn dưới 21 tuổi cho con tôi đi.
Thôi Huỳnh, em có thể dự em F2B mà đứng yên hơn 2 năm rồi, chừng nào mới nhúc nhích?
F2B đứng yên thì chừng nào nhúc nhích thì cái đó Khanh không biết được, tại vì vấn đề là Khanh không biết là bên sở di trú và bộ ngoại giao họ cấp quá mức bao nhiêu, nên mà mỗi tháng mình phải coi cái lịch chiếu kháng này thôi nhé. Quý vị cứ
Dạ.
mỗi tháng mở lại coi lịch chiếu kháng coi nó có đi tới hay không.
Dạ, một khán giả nói rằng có gửi tin nhắn cho luật sư nói về việc tị nạn, Viber tên Thu Hà, là xin luật sư xem và trả lời giúp.
Dạ quý vị có thể hỏi trên đài luôn đi ạ.
Dạ, mình làm xin hỏi luật sư, vợ chồng em vượt biên vào Mỹ đang muốn tị nạn Mỹ, là vượt biên bất hợp pháp. Vợ chồng em chưa có giấy tờ thì xin con quốc tịch Mỹ không? Và khi có quốc tịch có bảo lãnh được cha mẹ không?
Có chứ, nếu mà quý vị qua bên này quý vị đẻ con cái thì con cái quý vị sẽ có quốc tịch, và nếu mà muốn bảo lãnh thì cháu phải 21 tuổi mới bảo lãnh quý vị được. Và vấn đề bảo lãnh là quý vị vào, nó sẽ tùy theo quý vị vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Nếu mà quý vị vào Mỹ hợp pháp với cái visa thì cho dù quý vị ở lại bất hợp pháp và sau này con quý vị 21 tuổi thì và quý vị không bị bắt từ đây tới đó về bất kỳ lý do gì thì yes, con quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị và quý vị có thể xin thẻ xanh được. Nhưng mà nếu mà quý vị vào Mỹ bất hợp pháp, cho dù con quý vị có quốc tịch sau này đi nữa, để mà xin miễn đi cái sự bất hợp pháp đó, đó là quý vị phải có cái 601 waiver, 601A waiver. Thắng cái đó được mới có thẻ xanh, không thắng được thì khó có thẻ xanh. Nhớ nhé, hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Vào Mỹ hợp pháp và Mỹ bất hợp pháp. Có con xong phải đợi 21 tuổi và trong thời gian từ đây tới đó, đó không vi phạm gì cả. Nếu mà vào Mỹ hợp pháp có con 21 tuổi, ok, thẻ xanh, đơn giản, không có vấn đề. Vào Mỹ bất hợp pháp có con trên 21 tuổi có quốc tịch, yeah, lúc xin thẻ xanh sẽ có vấn đề, cần phải xin miễn đi cái tội mình vào bất hợp pháp và ở bất hợp pháp.
Và giống như những gì nãy giờ mình đã thảo luận và phân tích rất kỹ trong cái chủ đề ngày hôm nay, câu hỏi của bạn nằm trong chủ đề đó. Một lát nữa khi mà chương trình kết thúc live đó, bạn có thể coi lại. Luôn luôn sau khi mà trực tiếp lúc này thì mình có thể coi lại, nhưng mà lúc đó thì mình không được trả lời trực tiếp thôi. Còn live như vậy thì mình được trả lời trực tiếp ha quý vị. Dạ, câu hỏi kế tiếp là: luật sư ơi, tôi mới được chấp thuận visa 01 ở Mỹ. Tôi có phải đợi cái thẻ số an sinh xã hội và mã số thuế rồi mới được đi làm hay không? Hay là nộp sau?
Quý vị phải có cái thẻ đi làm rồi xong quý vị mới có thể xin cái an sinh xã hội được. Nhưng mà thông thường là quý vị mà xin cái đơn xin chuyển dạng á, thì trong cái hồ sơ quý vị sẽ có cái đơn I-765. Cái I-765 sẽ nói rằng là quý vị cho phép bên sở di trú làm việc với bên sở an sinh xã hội để cấp cái số an sinh xã hội cho quý vị. Nên một khi quý vị có thẻ đi làm rồi, thông thường sở an sinh xã hội họ sẽ gửi cái số an sinh xã hội về luôn. Nên vì vậy quý vị phải đợi tới lúc nào có cái thẻ đi làm mới đi làm được.
Hạnh Phan xin hỏi K1 bao giờ? Sao thấy lâu quá vậy?
K1 thì đang có vấn đề tại vì bây giờ Bộ Ngoại giao họ vẫn duyệt K1 nhưng mà họ duyệt trước hết là sở di trú họ duyệt K1 nhưng họ duyệt rất là chậm, và cái thứ hai Bộ Ngoại giao họ đang chậm là đưa ra những cái số hồ sơ để mà lên lịch phỏng vấn á, nên vì vậy K1 vẫn làm được nhưng mà đợi lâu lắm.
Câu hỏi kế tiếp thì nó hơi ngược lại với những gì mình đang bàn, tức là một người quốc tịch Mỹ mà đẻ con bên ngoài nước Mỹ thì đứa con đó có được tự động là quốc tịch Mỹ hay không, hay cần phải làm thủ tục gì để con được nhập tịch?
Có chứ, nếu mà người quốc tịch Mỹ á, mà đẻ con ra nước ngoài á, thì có thể truyền cái quốc tịch xuống cho cháu. Và giống như Khanh nói hồi nãy trong chương trình đó, nếu mà quý vị có nghe thì Khanh nói rằng là nếu mà cái sự việc nó xảy ra, quý vị có thể đưa cháu lại bên lãnh sự quán ở bên nước ngoài hoặc đại sứ quán để làm cái nó gọi là cái consular report of birth abroad. Thì một khi quý vị có cái đó thì con của quý vị coi như là có quốc tịch Mỹ luôn. Cái đó nó gọi là
Phải.
truyền quốc tịch, giống như là ngay lúc đầu Khanh nói là just solis là dưới mặt trời và lãnh thổ nước Mỹ, hoặc là just sanguinis có nghĩa rằng là theo cái vài vài vế người bố mẹ mẹ phát xuống.
Tức là cha mẹ có quốc tịch thì con sẽ được có quốc tịch theo, ăn theo
À, đúng
phòng
rồi.
luật sư khách. Dạ.
Dạ
Câu
đúng rồi.
hỏi của Hải Đăng là: tôi có quốc tịch Mỹ, tôi có thể bảo lãnh vợ chồng người em bà con chú bác qua du lịch được không?
Vấn đề là không phải là quý vị bảo lãnh người vợ chồng em, quý vị viết lá thư mời thôi, không bảo lãnh được. Lá thư mời đó quý vị có thể viết mà, nhưng mà nó cũng không có nghĩa lý gì đâu.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc này cái số coi vẫn đông đủ và đầy đặn như lúc đầu, là quý vị đợi tới phút cuối của chương trình, không có bỏ giữa chừng. Chúng tôi rất là cảm kích sự theo dõi quan tâm của quý vị. Mong là chương trình đã đáp ứng với những cái nhu cầu đòi hỏi cần tìm hiểu thông tin của quý vị về di trú Mỹ ha. Chủ đề ngày hôm nay cũng đã góp phần nào đó để cho quý vị hiểu biết thêm không những là gì về di trú Mỹ mà về luật pháp của Hoa Kỳ và các tam quyền phân lập của hệ thống của nước Mỹ hoạt động như thế nào. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc này Trà My đã thấy là cái số lượng câu hỏi Trà My cũng đã giải quyết hết rồi, không ai đặt câu hỏi mới nữa và thời gian thì cũng đã trễ. Chắc là chúng ta sẽ phải tạm biệt ở đây và hẹn gặp lại nhau vào tối thứ tư, thứ năm tuần sau. Đang nói thì lại có một câu nhảy lên chiến trần, xin hỏi EB3 bây giờ còn hiệu quả không? Luật sư trả lời giùm.
Dạ vẫn còn chứ, EBT đâu có vấn đề gì đâu, nhưng mà chỉ là cái ngày ưu tiên nó bị dời lại cỡ 2 năm thôi.
Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn luật sư Khanh. May là bữa nay luật sư Khanh đang ở Mỹ cho nên là cái thời gian nó phù hợp, nên là không phải là tối khuya ở Việt Nam, cho nên là cũng có nhiều thời gian rộng rãi để trả lời quý vị thấu đáo nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị, cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần, quý vị đón theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin cho mình và được giải đáp những thắc mắc của mình một cách tường tận chi tiết nhất nhé. Với khách mời của chúng tôi là luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Thân cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn quý vị và chị tuần tới.
Cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý vị, xin hẹn gặp lại.
Chào chị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.